Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1647, vạn kính thủ ngự, 18, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, kỳ ngự dẫm lên bạch ngọc trải thành con đường, ánh mắt đảo qua bốn phía tầng mây hình dạng không đồng nhất bay ở phía dưới, đỉnh đầu một mảnh xanh thẳm, xanh đến trong suốt. Nơi xa có cung điện rộng lớn như ẩn như hiện, con đường bạch ngọc kéo dài tới bốn phương tám hướng, mỗi một đầu cuối cùng đều kết nối ở trước cung điện. Ba chữ thần kính cung cho dù cách thật xa cũng có thể thấy rõ. Ngoài diện có mấy người đang đứng, đứng đầu tiên chính là Bạch Khuynh. Bái kiến chủ thượng tôn chủ, Bạch Khuynh chào đón, Minh Thù không có ý thứ đáp lời, kỳ ngự chỉ có thể gật đầu ra hiệu. Mời vào bên trong, Bạch Khuynh cười cười, nhường ra một con đường cho bọn họ. Kỳ ngự kéo tay áo Minh Thù theo Bạch Khuynh tiến vào cung điện. Trong đại điện trống trải, không xuất hiện người bên ngoài. Bạch Khuynh có một vấn đề muốn hỏi chủ thượng cùng tôn chủ. Thanh âm của Bạch Khuynh vang vọng trong đại điện. Minh Thù, ta có thể không trả lời. Bạch Khuynh, vâng, nhưng Bạch Khuynh vẫn muốn hỏi. Minh Thù nhẹ a một tiếng, không biết là đáp ứng hay là phản đối. Bạch Khuynh coi như cô đáp ứng, nói. Xin hỏi chủ thượng cùng tôn chủ là quan hệ như thế nào? Ánh mắt Minh Thù nhẹ chuyển, cánh môi màu hồng hé mở. Cô ấy là vợ ta. Kỳ ngự đoạt trả lời trước. Nếu không trả lời trước có khả năng cô liền nói bọn họ không có quan hệ gì. Chớ hoài nghi, loại cha nữ kéo quần lên liền không nhận người như cô có chuyện gì là không làm được. Trước đó còn nghĩ tới việc chia tay hắn, quả thực chính là đang nằm mơ giữa ban ngày. Bạch Khuynh cổ quái hỏi, chủ thượng, ngài nói cái gì? Kỳ ngự một mặt tự hào, cô ấy là vợ ta, có vấn đề gì? Bạch Khuynh, vấn đề lớn, chủ thượng, ngài. Bạch Khuynh nhìn Minh Thù một chút, ngài sao có thể cùng với cô ấy? Trước đó cô ta cũng chỉ là cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường lắm. Trước khi vạn kính chi chủ sinh ra chính là một người bình thường, bọn họ đã quen biết trước đó, cô ta cũng không thể cưỡng ép mang người đi. Thế nhưng, ta không cùng cô ấy, chẳng lẽ cùng với ngươi? Kỳ ngự trợn mắt chừng một cái. Bạch Khuynh cảm thấy vị vạn kính chi chủ này giống như có chút lệch lạc. Cô ta nhìn Minh Thù bên cạnh cười đến gió xuân hiu hiu một chút, đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Cô sẽ không làm gì với vạn kính chi chủ chứ? Chủ thượng thay quần áo trước đi. Bạch Khuynh vẫy gọi, người đang chờ bốn phía lập tức tiến lên dẫn đường cho kỳ ngự. Kỳ ngự nhìn Minh Thù, sau khi Minh Thù gật đầu, hắn mới theo người rời đi. Đại điện chỉ còn lại Minh Thù cùng Bạch Khuynh. Minh Thù, Bạch Khuynh gọi thẳng tên. Vạn kính chi chủ sinh ra tại vạn kính sơn của ngươi, là ta không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới a. Minh Thù cảm thán tiểu yêu tinh khỏe mạnh đột nhiên biến thành vạn kính chi chủ. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Khuynh hỏi, vạn kính chi chủ lần này khắp nơi đều lộ ra vẻ cổ quái tựa hồ không nhớ nổi một chút chức trách nào của mình còn đem cô. Minh Thù buồn cười, ta cái gì cũng không làm. Bạch Khuynh chất vấn, vậy vì sao hắn lại như vậy? Mỗi một đời vạn kính chi chủ đều sẽ có ký ức truyền thừa, nhưng vị này hiện tại giống như không có. Minh Thù, trước khi hắn không phải vạn kính chi chủ chúng ta đã có quan hệ, bây giờ hắn như vậy không phải rất bình thường sao? Minh Thù dừng một chút trong con ngươi tràn ngập, góc truyện audio.com, ý cười sâu sắc, có phải là hắn không trở mặt thành thù cùng ta, ngươi rất thất vọng. Bạch Khuynh hai tay chắp trước ngực khẽ khom người, Bạch Khuynh không có ý nghĩ này, Minh Thù liếc nhìn có ta, ngươi không có, hay là không dám, trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Khuynh hiện lên một tia quái dị thoáng qua liền biến mất. Những người các ngươi a, Minh Thù đi một vòng trong đại điện. Bạch Khuynh, làm sao bây giờ, vạn kính chi chủ lại cùng vị ở vạn kính sơn này có một chân. Cái này khiến cô ta phải làm sao, Bạch Khuynh xoắn suýt đến không chịu được, Minh Thù, người biết ta đối với ngươi không có địch ý. Bạch Khuynh nói một tiếng, đúng vậy, xúi dục vạn kính chi chủ giết ta, xác thực không có địch ý. Minh Thù cười híp mắt nói, Bạch Khuynh, đây cũng chỉ là chức trách ở tại vị trí của ta, không có lựa chọn nào khác. Và lại ta cũng không xúi dục vạn kính chi chủ giết ngươi, nhiệm vụ của ta chỉ là dẫn đạo bọn hắn triệt để kế thừa vạn kính chi chủ, hết thảy ý niệm bọn hắn đều là thuận theo thiên đạo. Thuận theo thiên đạo, Minh Thù đột nhiên cười lên, hay cho câu thuận theo thiên đạo, Bạch Khuynh, Minh Thù thu lại nụ cười, trong giọng nói mang theo hàn ý. Thời điểm ta muốn chết thiên đạo không cho ta chết, thời điểm ta không muốn chết liền muốn lộng chết ta, nào có chuyện dễ dàng như vậy, lần này ngược lại ta muốn xem thiên ý còn có thể làm gì được ta. Bạch Khuynh, nếu như ngươi có thể cùng vạn kính chi chủ chung sống hòa bình, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Nụ cười của Minh Thù lại trở về trên mặt, cho nên ta dẫn hắn đến thần kính cung là muốn để hắn kế thừa vạn kính chi chủ, ta muốn nhìn xem, lần này là thiên đạo thắng hay là ta thắng. Dường như ngươi rất nắm chắc, Bình thường thôi, Bạch Khuynh cúi đầu cùng Minh Thù cáo lui, Minh Thù một mình đứng trong đại điện không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến ngoài điện có âm thanh truyền đến, có người tiến vào, cô mới hoàn hồn. Nhóm người đầu tiên tiến vào chính là đám người trước kia ở bên ngoài Vạn Kính Sơn. Minh Thù nhìn bọn hắn một chút, nhấc chân đi lên cao tọa trực tiếp ngồi ở vị trí đầu tiên. Người của Thần Kính Cung không dám nói cô, chỉ là an bài vị trí cho những người còn lại. Làm cho ta chút gì ăn. Vâng, tôn chủ, người tới càng ngày càng nhiều, Minh Thù ngồi ở phía trên tự nhiên sẽ bị dò xét, bất quá cũng không ai dám gây chuyện. Thần Kính Cung hoàn cảnh lạ lẫm, bọn hắn đều sẽ quan sát trước. Đây chính là Thần Kính Cung, người còn nhớ rõ mình làm sao tới nơi này không? Không nhớ rõ, đi theo người dẫn đường kia đột nhiên liền đứng ở bên ngoài. Truyền tống trận sao? Hẳn là vậy, nhưng cùng truyền tống trận hình như lại không giống nhau lắm. Nữ nhân ở Vạn Kính Sơn kia cũng ở đây, các ngươi nói Vạn Kính chi chủ đến cùng là cái gì, gần đây được truyền đi khắp nơi. Tiếng bàn luận xôn xao lan tràn trong đại điện, đại lục Đông Nguyên bên kia đến chính là trưởng lão Long Chính Hải của Long gia. Hoàng thất Liệt Dương quốc chỉ phái một người không đáng chú ý tới. Đại lục Sùng Thiên cùng đại lục Đông Nguyên liên thủ tiến đánh đại lục Huyền Tử, cuối cùng đại lục Huyền Tử lại giết các nhân vật chủ yếu của Hoàng thất Liệt Dương quốc, hiện tại Hoàng thất Liệt Dương quốc phải cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế cũng không dám nhảy nhót. Đan Tinh tự mình đến, trở ngại nhiều người như góc chuyện audio.com, vậy cũng không tiến lên chào hỏi Minh Thù, đại điện trống chảy, dần dần bị đám người chiếm cứ. Tới sớm còn có vị trí để ngồi, tới muộn chỉ có thể đứng ở phía sau. Bạch Khuynh một thân áo trắng mang theo các thị nữ từ trong điện đi ra, đối với Minh Thù ngồi trên vị trí cao nhất ánh mắt chỉ hơi ngừng lại một chút. Là Bạch Phượng, thật xinh đẹp, trước đó cách xa, đều không nhìn thấy rõ. Đây chính là Bạch Phượng, không có chuyện lớn xảy ra sẽ không hiện thế, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng lộ ra vẻ mặt bỉ ổi như thế. Ai bỉ ổi, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Dám nói đáy lòng ngươi không có tâm tư. Ngươi, Bạch Khuynh đi đến vị trí chính giữa. Chư vị hữu lễ, cách trương.